Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 12/4/2016, và chúng ta có cái buổi tham vấn thứ ba trong cái khóa tu học định hóa thân tâm tại Pháp Quốc năm 2016. Thì cái câu hỏi còn sót lại của những ngày hôm trước, đầu tiên là khi ngủ thì chúng ta nên dùng gối hay là bỏ gối? Thì thưa quý vị, là khi ngủ thì chúng ta nên không nằm gối thì tốt hơn. Nếu mà một sợ đau cái đầu thì chúng ta chỉ lót một cái lớp gì nó mỏng, khoảng chừng một phân, hay là một cái khăn nó mềm mềm khoảng dưới một phân thôi. Thì chúng ta không nên dùng gối, bởi vì cái tình trạng bị thoái hóa đốt sống cổ, bị vôi hóa đốt sống cổ càng ngày càng gia tăng. Chúng ta sẽ phân tích thêm về cái vấn đề đó. Nhưng mà một cái vấn đề nữa, tức là chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nằm cái đầu nó thấp bao nhiêu thì cái máu nó sẽ được dồn về đầu nhiều, tức là cái sự lưu chuyển của máu cũng như oxy nó nhiều, thành ra chúng ta sẽ cảm thấy nó khỏe hơn, nó nhẹ hơn cho cái hệ tuần hoàn của mình, và cũng như nó tốt đẹp cho cái hệ thần kinh và não bộ của mình. Còn khi mà mình nằm gối cao thì nó sẽ giảm cái tác dụng. Thì cái tình trạng mà bị thoái hóa đốt sống cổ hay là vôi hóa đốt sống cổ, nó do hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là chúng ta biết rằng càng ngày mình càng có cái xu hướng là ngồi dựa ra đằng sau. Thành ra khi mình ngồi mình dựa cái lưng ra đằng sau như vậy á, thì để cân bằng lại thì tự nhiên cái đầu của mình nó sẽ phải chúi về phía trước. Thì khi nó chúi đầu về phía trước như vậy thì nó cũng giống y chang như là lúc mình nằm ngủ mình kê gối. Và cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng khi chúng ta làm việc thì chúng ta thường là phải nhìn xuống, có cái xu hướng là nhìn xuống hơn nhìn lên. Thành ra chính vì vậy cái đốt sống cổ của chúng ta nó bị vôi hóa, bị thoái hóa do cái cách chúng ta ngồi, chúng ta dựa, do cách ngồi làm việc và do ngủ gối cao. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là từ cái cây lực vàng là cây thuốc như thế nào và uống làm sao để chữa bệnh gì? Thì theo quý vị, cái cây lực vàng là cái cây người ta bán rất nhiều hiện nay ở trong các cái chỗ ương cây hay là người ta làm kiểng. Cái cây này nó rất là dễ trồng, nó cần có ánh nắng nhiều và có nước nhiều. Và chúng ta khi thấy nó ra cái mầm thì phải định bẻ nó, mình ngâm trong nước giống như cây trường xanh, và sau đó nó ra rễ và mình để vào đất là nó sẽ nhảy rất là nhanh, rất là dễ trồng. Rồi thì quý vị ở trong cái tài liệu á, trong cái tài liệu thì có chỉ rất là kỹ nhiều cách nhai sống, có giả lấy nước uống được, ngâm rượu được, vân vân. Tức là quý vị đọc trong cái tài liệu á, tức là trên cái mạng sống chánh niệm, thì chúng tôi chỉ cho cái cách sử dụng như thế nào và liều lượng sử dụng như thế nào, thì trong đó có cái này nó sử dụng để phòng và trị bệnh nha, tức là cả phòng và cả trị bệnh. Tức là nó trị vừa kháng viêm, tức là nó có thể trị tất cả những bệnh viêm nhiễm dị ứng, thậm chí những cái bệnh ung thư thì nó cũng sử dụng nó, là tại vì nó có khả năng kháng viêm và tăng cường sức đề kháng vân vân. Thì cái dầu mè này nó được sử dụng cả bên trong lẫn bên ngoài, tức là bên ngoài tức là mình dùng ngoại khoa, tức là mình bôi. Thì cái tác dụng chính của dầu mè là gì? Thứ nhất là nó kháng viêm, chống viêm nhiễm. Cái thứ hai là nó cầm máu, và cái thứ ba là nó làm phát triển các cái tế bào non rất là nhanh, thành ra nó giúp cho cái vấn đề healing hay trị liệu rất là lẹ. Thành ra chúng ta có thể sử dụng dầu mè, cái thủ thuật nhai dầu mè cho tất cả những cái bệnh viêm nhiễm đường đường miệng, tức là bị sâu răng, nhức răng, bị nha chu, thậm chí như bị viêm hồng hạc. Nói chung là tất cả những cái bệnh viêm nhiễm của đường miệng, đường hô hấp trên đều có thể sử dụng dầu mè được hết. Và nếu chúng ta muốn có cái tác dụng sâu hơn thì mình phải nhai. Mình phải nhai giống như cái thực tập nhai nước, chứ không phải là mình chỉ bỏ trong miệng mình ngậm và mình rút không thôi. Rồi cái cách sử dụng thứ hai là cho khi mà chúng ta bị viêm nhiễm cái hệ thống đường ống ở dưới, tức là khi chúng ta bị viêm thực quản hay là bị xuất huyết dạ dày, bị viêm đường ruột, hay là thậm chí chúng ta bị những cái khối u ở trong ruột già, bị trĩ nội hay trĩ ngoại, bị táo bón, thì chúng ta cũng có thể sử dụng dầu mè đó và chúng ta uống lúc bột đói, và chúng ta nếu mà bị trĩ ngoại thì ngoài cái việc uống thì mình có thể là xoa, thoa thêm ở dưới, tức là bỏ vào lòng bàn tay và lấy cái ngón tay trỏ mình thấm cho nó ướt hết và mình bôi từ ở dưới hậu môn lên khoảng 2 phần. Thì cái liều để nhai ở trên này á, thì trung bình khoảng từ 5 cho tới tối đa là 10 ml, tức là cm khối á, tức là 5 cho tới 10, tức là 1 cho tới 2 muỗng cà phê. Còn cái liều uống ở trong thì 1 tới 2 muỗng canh, tức là từ 15 cho tới 30 ml. Mà nhớ là lúc bụng đói nha, lúc bụng đói một ngày 2 đến 3 lần. Thậm chí như khi mình bị tất cả những cái vết thương gì bên ngoài, mình bị khô da, bị đứt tay, chảy máu, hay là bị rách, bị nói chung là bị mũi cắn, hay là bất cứ một cái vết thương gì ngoài da, hay là mình chỉ bị khô da, thì mình cũng có thể dùng cái đó mình bôi lên thì nó cũng sẽ giúp. Và đối với những người nào thích tắm nắng thì bôi dầu mè cũng là một cái sunblock tốt nhất, không có gây ung thư và không có gây hại da. Và nhất là khi chúng ta xuống tắm biển thì nó bền vững hơn là những cái loại sunblock khác. Đó là cái môi trường nước thì nó dễ tan, còn cái này nó là chất giòn và nó sẽ được giữ lâu hơn. Và nhớ là sử dụng, đặc biệt là cái sử dụng ở bên ngoài da hay là cái nhai ở trên miệng, thì chúng ta sử dụng cái dầu mè ép lạnh. Cái uống ở trong thì tốt nhất là ép lạnh, nếu không có thì dùng cái ép nóng cũng được, nhưng mà cái sử dụng trên miệng và ngoài da thì phải là sử dụng cái dầu mè ép lạnh. Cái đó là khi nào mà mình bị táo bón hay là khi nào mà mình bị trĩ nội hay trĩ ngoại thì mình sử dụng, đến khi nào mình hết thì thôi. Và nếu mình làm đúng thì thông thường không quá 3 ngày nha. Thông thường không quá 3 ngày, kể cả những người bị trĩ nội, trĩ ngoại, xuất huyết khi mình đi cầu, hay là những người bị táo bón, kinh niên. Mà nếu mình làm đúng cách, tức là mình uống vào lúc bụng đói, sau đó mình uống nước nóng nhiều, rồi mình tập thể dục, hay là mình phải thay đổi chế độ ăn uống, chế độ làm việc, đừng có ngồi nhiều quá, đừng có đứng nhiều quá, vân vân, thì không quá 3 ngày thì nó sẽ giải quyết cái bệnh của mình. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là yêu thương dính mắt hay cáu giận, hay cáu giận nói nhiều ham muốn thì niệm số nào? Rồi câu hỏi kế tiếp, một người cơ thể, một người có thể chất khỏe mạnh nhưng sau nhiều năm ngồi làm việc dưới sức thổi trực tiếp của máy lạnh, cơ thể bị suy yếu và rất dễ bị cảm lạnh. Chỉ cần đứng nơi lạnh chừng vài phút là bị bệnh ngay. Cần phải làm gì để cơ thể có sức đề kháng trở lại? Thì quý vị biết rằng chỉ cần làm việc trong môi trường máy lạnh không thôi, không phải trực tiếp, tức là chúng ta chỉ ngồi trong cái phòng máy lạnh không thôi, thì chúng ta cũng đủ bị ảnh hưởng từ trường âm của nó. Cũng chỉ là ngày nay chúng ta ở trong cái môi trường máy lạnh và chúng ta phải làm việc với tất cả những cái thiết bị điện toán, tức là những thiết bị điện tử rất nhiều. Thành ra chúng ta bị mất đi cái dương điện tử, chúng ta bị mất đi cái dương khí rất nhiều. Và đó là lý do tại sao chúng ta dễ bị cảm lạnh hay là dễ bị hấp thụ những cái chất độc. Là tại vì trong con người chúng ta lúc đó là cái chất âm, chất độc, cái từ trường âm nó chiếm đại đa số. Thành ra khi chúng ta ăn thực phẩm, khi chúng ta ra môi trường, nó cứ theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn và nó chiêu cảm, hấp thụ những cái chất âm. Thì chúng ta nhớ là tất cả mình đều theo cái biểu đồ mà mình đã được học hết. Tất cả mình đều phải theo cái biểu đồ mình được học. Thì như vậy, cái phần thứ nhất chúng ta làm gì? Cái phần thứ nhất là về cái thân vật lý, thì bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian thì chúng ta đi ra bên ngoài và chúng ta phải vận động thiệt nhanh, thiệt mạnh. tức là chúng ta phải vận động thiệt nhanh thiệt mạnh, và nếu được tốt nhất là dưới ánh nắng mặt trời, dưới ánh nắng mặt trời trong cái giờ dương. Và cái phần thứ hai là cái phần nuôi dưỡng. Thì như vậy chúng ta phải chọn những cái loại thực phẩm nào mà nó càng tươi, nó càng tươi càng sống bao nhiêu, càng cứng bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Tức là thực phẩm là nếu mà về cốc loại thì nó phải loại cứng, về rau củ quả cũng phải thuộc loại cứng mà nó còn tươi, nó còn cái năng lượng tươi sống và còn cái màu sắc nó tươi. Và khi chúng ta đưa vào trong cơ thể mình thì mình cũng vậy, phải tập nhai cho thật kỹ, phải tập nhai cho thật kỹ. Sâm thì mình không nên sử dụng nhiều, và tại vì những cái đó là những cái mình sử dụng để cấp cứu thôi, chứ mình không thể sử dụng liên tục và lâu dài. Rồi khi mà mình chế biến thức ăn, thì mình có thể thêm quế, là nghệ, là tiêu, sả. Và về phần tâm lý thì chúng ta cố gắng là giữ cái tâm của mình bình an và suy nghĩ, nghĩ tưởng đến tất cả những điều tốt đẹp và tích cực. Gừng thì nó chỉ là một cái trung tính thôi, chứ nó không có dương lắm nha. Tức là dương nó thuộc trung tính, là nó có thể đẩy lên, nó có thể đẩy xuống. Còn nếu mà mình muốn thiệt là dương thì chỉ có quế, sả và tiêu là mạnh hơn. Ớt cũng vậy, ớt tức là mình chỉ sử dụng hạn chế thôi, chứ còn mình không có sử dụng được nhiều, là tại vì cái ớt thì mình chỉ có thể là ăn sống được thôi, chứ mình không có chế biến được. Dạ, nó chỉ tác động ngay trên lưỡi mà thôi. Còn cái sả, quế hay là bột nghệ thì nó đi vào trong cái hệ tiêu hóa của mình, và nó phát triển, nó thẩm thấu đến tất cả các cơ quan nội tạng luôn. Rồi, câu hỏi thứ hai thì cái người này cũng bởi vì bị nhiễm âm quá nặng, thành ra rất là dễ bị viêm tai trái, và mỗi lần bị cảm lạnh thì bị viêm vào tai và không còn nghe được nữa. Thì để cái này mình phải tiếp về cái phòng bệnh thì mình đã nói rồi ha. Khi mình phòng được cái bệnh kia thì cái này bây giờ mình nói cái cách trị thôi. Thì cái cách trị bệnh cái này á, thì thứ nhất là mình nên nhỏ dầu mè ha, nhỏ dầu mè vào lỗ tai, hay là nếu mà có được dầu mù u thì nhỏ dầu mù u cũng được ha. Hoặc là dầu mè hoặc dầu mù u. Trong trường hợp bình thường thì mình có thể sử dụng dầu mè là nó hết. Trong trường hợp mà viêm quá nặng, nó có mủ hay là nó sưng, nó đau thì mình sử dụng dầu mù u thì nó sẽ nhanh hơn. Cái này có rất nhiều người bị ung thư hay là bị suy giảm miễn dịch mà bị cái tình trạng này liên tục. Thành ra chúng ta đã áp dụng cái này thì nó rất là thành công. Trong khi tất cả những loại thuốc kháng sinh khác không có hiệu quả, nhưng mà sử dụng cái dầu mè hay cái dầu mù u thì nó có hiệu quả. Cái thứ hai, biện pháp thứ hai là mình xoa nóng các đầu ngón tay của mình, rồi sau đó là mình xoa nóng cái viền tai và dọc theo cái phía trước của tai của mình, và từ cái tuyến mang tai trở xuống mình cứ vuốt dọc nó xuống. Rồi kế tiếp là mình sẽ xoa dọc theo cái sống mũi, cái xoang sàn và xoang trán của mình để làm cho nó thông. Tại vì tất cả các cái xoang này nó đều dính liền với nhau hết. Thành ra mình mở cái cửa ngõ này ra nó thông thì cái hơi nước nó sẽ bốc ra, nó thông ra, nó không bị tù đọng lại. Thành ra cái tình trạng nó sẽ phát, nó sẽ tiến triển nhanh hơn.
Khi bị cao đau đường kinh thì làm sao để trị và ăn cách gì để trị và...
Khi mà bị dĩ nhiên bây giờ mình sẽ có hai cách, tức là cách giải quyết trước mắt tạm thời và cách giải quyết tận gốc của nó. Thì cái cách giải quyết trước mắt tạm thời là khi nào mình đau như vậy là mình sẽ xoa bấm cái vùng môi trên, cái vùng môi trên là cái vùng cằm của mình. Dĩ nhiên cái này nó có ảnh hưởng rất nhiều tới chế độ ăn uống và cái tinh thần của mình. Về chế độ ăn uống thì nếu như mà mình sử dụng những cái chất âm, những cái chất lạnh nhiều quá, hay là mình sử dụng những cái chất béo nhiều quá, chất ngọt nhiều quá thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng mà bị bế tắc, hay là mình ăn nhanh quá, mình không nhai kỹ, thì cái này mình đã nói rồi, tức là khi mình không nhai kỹ thì tất cả những cái tuyến nội tiết của mình nó sẽ không có làm việc, và tất cả những cái nội tiết tốt của mình nó sẽ không được recycle, tức là tái sử dụng để làm nó lưu chuyển, thành ra nó bị bế tắc. Rồi về cái tình trạng tinh thần của mình đó, tức là những người nào mà bị trầm cảm, bị u uất hay là bị căng thẳng đều đưa đến cái tình trạng đó hết. Những người thiếu vận động hay là ăn buổi tối trễ quá cũng bị.
Le manque d'exercice. Quand khi nào mình sẽ thấy đói?
Thì hôm trước là mình đã học cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là gì? Nước chảy về chỗ trũng, phải không? Tức là từ cái cao đi về cái thấp, từ cái nhiều đi về cái ít. Thành ra đúng nguyên tắc chỉ khi nào cái nồng độ chất dinh dưỡng nói chung và cái hàm lượng của chất đường hay là chất carbohydrate nói riêng mà nó thấp ở trong máu, thì ngay lúc đó mình sẽ cảm giác đói và mình sẽ ăn được, để từ đây nó chạy qua. Còn nếu như khi mà mình đã cái nồng độ bên này nó đã đủ rồi, cho dù nó ngon cách nào, nó thơm cách nào, nó cám dở cách nào, mình cũng chỉ thử được một tí xíu nhưng mình không thể ăn được nhiều đó. Thành đó là cái nguyên tắc căn bản của cái đói thực tế, nhu cầu tối thiểu của cơ thể. Và cái thứ hai nữa mình cũng đã học và mình nhấn mạnh rất là nhiều mấy hôm nay, tức là cái tri giác, cái nhận thức sai lầm của mình thông thường là cái đồ hình bên tay trái. Nhưng mà thực chất trong con người của mình và trong vũ trụ nó là cái đồ hình bên tay phải, thấy không? Thành ra cũng tương tự như vậy, lâu nay mình xem nặng cái vấn đề đoạn thực và mình không sử dụng và phát huy được cái xúc thực, tư niệm thực và thức thực, trong khi cái này nó chỉ mang một cái vai trò rất nhỏ bé mà thôi. Thành ra bây giờ mình đã hiểu được rồi, mình đã ứng dụng được rồi, thành ra cái phần nuôi dưỡng này nó không còn quan trọng nữa, mà mình bắt đầu đi lên những cái tầng này đó. Rồi quý vị biết rằng cách đây 5 năm, những cái khóa đầu tiên ở Trúc Tâm Paris là chỉ có nước lọc không thôi, không có một cái gì cả, mà vẫn đi qua một tuần lễ bình thường nha. Thành ra bây giờ mình thì có quá nhiều cái chất dinh dưỡng rồi. Thành ra nếu, tại vì mình bị dính mắt, chứ còn nếu mình thực tập đúng thì mình đi qua ma toàn một cách đó là khỏe. Tấm là bàn chứng là bắt đầu từ ngày thứ 3 trở đi. Nếu như mình không đi xuống nhà bếp, nếu như mình không nghỉ thức ăn thì mình hoàn toàn không thấy đói, không thấy mệt gì cả. Thì cái này là cái phối hợp của rất là nhiều cái, tức là từ cái nguyên tắc thanh lọc thấp của mình là cái thanh lọc gan mật. Tại vì mình biết rằng cái đó là cái quan trọng nhất mà người ta bị ngày nay. Bởi vì y học Đông Phương thì còn chữa trị, còn y học Tây Phương bây giờ hỡi bị tắc nghẽn là người ta cắt, người ta mổ mất. Thành ra đó là cái trước tiên là mình phát triển cái đó. Rồi sau đến mà mình thấy cái tình trạng ung thư càng ngày càng gia tăng, thì mình mới bắt đầu sử dụng tất cả những cái loại rau củ để nó đi vào từng cái hệ thống một. Thành ra lúc đó mình mới chế tiếp thêm là tất cả các loại rau củ. Chứ còn ngày xưa á, ngày xưa những cái khóa đầu tiên thì mình chỉ đi trên cái phương pháp căn bản, thành ra mình không có cho sử dụng các loại rau củ là như vậy. Rồi sau này thì mình mới thấy cái tình trạng ung thư nó gia tăng, thì mình mới bắt đầu nghiên cứu các loại rau củ để mình bỏ vào, để cùng một lúc mình làm nhiều việc luôn. Và tất cả những cái nguyên tắc này, tất cả những cái phương pháp này đều dựa trên cái nguyên tắc của Phật giáo, đều dựa trên cái nguyên tắc, đều dựa trên cái triết lý của Phật giáo là căn bản, là từ bốn yếu tố căn bản mà mình thường gọi là tứ đại, đất nước giáo lửa. Rồi mình đi đến cái sự nuôi dưỡng Đức Phật đã dạy là bốn loại thức ăn. Rồi từ đó mình đưa đến cái Đức Phật dạy là quán cái thân của mình nó gồm có hai phần, phần thể chất và phần phi thể chất. Phần thể chất và phần phi thể chất. Và cũng từ đó thì Đức Phật mới dạy ra cái kinh là tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì tất cả những cái triết lý này được căn bản dựa trên cái lời dạy của Đức Phật. Cái phần đầu thì đúng mà phần sau thì không đúng. Tức là như chúng ta đã học rồi, tức là trái cây nó là một cái nhóm, trái cây nó là một cái nhóm riêng biệt nha. Thì cũng vậy luôn, tức là nó giống như cái căn bản, và từ cái thực vật này nó sản sinh ra ba cái chất liệu căn bản để nuôi dưỡng mình, tức là chất bột, chất đạm và chất béo. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái thực vật này nó sản xuất ra cho mình cái củ, cái trái nha, cái trái. Thì trong cái trái này á, mình cũng chia ra làm ba nhóm, tức là cái nhóm ngọt, nhóm trung tính và nhóm axit đó. Thì cho dù nó thuộc nhóm nào, thì cái cách sử dụng trái cây tốt nhất phải là riêng lẻ một mình chính nó lúc bụng đói. Thì nói chung tất cả các loại trái cây đó này nên sử dụng lúc bụng đói hay là riêng lẻ, đừng có sử dụng với thức ăn là tốt nhất.
Donc effectivement, quand on consomme que les fruits, il vaut mieux consommer les fruits en dehors des repas, c'est-à-dire quand on a le tube digestif vide.
Thì như mình nói hôm trước, tức là tất cả những cái trái cây thì nó có chứa cái hàm lượng vitamin và lượng đường rất là nhiều. Hay là bên cạnh đó thì nó còn có những cái gọi là những cái hoạt chất tự nhiên, tức là những cái tinh dầu, những cái hương vị, những cái màu sắc. Thì những cái thứ đó là những cái thứ nó rất là sensitive, tức là nó rất là nhạy với ánh sáng, với nhiệt độ, với oxy, với hơi nước, vân vân. Vì lý do đó cho nên chúng ta khi mà chúng ta ăn nó lúc bụng đói á, thì nó sẽ không bị một cái thực phẩm nào trong bao tử ngăn cản hết, thành ra nó sẽ được chuyển hóa và hấp thu rất nhanh trong cái tình trạng còn tốt nhất. Tuy nhiên nếu mà dùng buổi chiều thì nó không có đúng. Lý do tại sao? Tại vì tất cả hầu hết trái cây á, là nó nằm ở trên, thành ra nó sẽ âm hơn là những loại rau củ nó nằm dưới đất, nó sẽ dương. Và chúng ta nhớ ban ngày nha, ban ngày là giờ dương, ban ngày là giờ dương, thành ra mình có thể sử dụng những loại trái cây là âm được để nó quân bình trở lại. Còn buổi chiều trở đi là giờ âm thì mình phải sử dụng những thứ dương, tức là mình sử dụng rau củ hay là các loại hạt, chứ mình không nên sử dụng trái cây, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Thành ra đó là cái nguyên tắc chung. Do vậy thì cũng có một số những loại trái cây mà chúng ta có thể sử dụng buổi chiều được, tức là những loại trái cây dương hay là những loại trái cây có chất béo. Chẳng hạn như chúng ta có thể sử dụng trái lựu, chúng ta có thể sử dụng trái samoche, trái hồng hay là trái bơ buổi chiều được. Thật ra thì cái này như mình nói là tại vì cái thói quen thôi nha. Tức là cái thói quen, bởi vì từ cái nhìn cái thân của mình tưởng cái thân vật lý của mình là quan trọng. Thành ra mình nghĩ là mình chỉ cần cung cấp cái nào calorie càng nhiều bao nhiêu thì nó sẽ hoạt động mạnh mẽ bấy nhiêu. Cái chất càng có calorie, chất béo, chất đạm nhiều bao nhiêu thì nó xây dựng cái cơ cấu hạ tầng này vững chắc bấy nhiêu. Thành từ đó nó tạo nên một cái thói quen về tâm lý là thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là nó đã được hấp thụ sẵn trong người rồi. Do vậy nó sẽ theo cái lực hấp dẫn. Khi mình ăn những cái món đó thì nó sẽ đi vào theo cái đó, chứ nó không hấp thụ những cái khác. Và cũng bởi vì mình đã nói hôm trước, tức là khi mà mình đã có một cái nhận thức sai lầm như vậy rồi á, thì mình... cái cách ăn của mình cũng sai lầm, tức là mình không có nhai kỹ. Khi mình không có nhai kỹ thì cái thực phẩm nó sẽ không có giải phóng tất cả những cái hương vị, những cái chất liệu. Và lúc đó thì để kích thích những cái vị giác của mình thì mình phải sử dụng gia vị. Đó, mà càng sử dụng gia vị nhiều bao nhiêu thì nó càng che lấp. Cái thứ hai nữa là những cái chất liệu thật thì nó không có để bao giờ để bên ngoài cả, nó cất bên trong, thành nó đòi hỏi mình phải nhai kỹ nó mới giải phóng ra, thấy không? Thành ra nếu mình ăn sơ sơ thì bên ngoài nó không có gì hấp dẫn hết, còn cái đồ kia là đồ giả, thành ra nó phải trình bày ra bên ngoài và mình bị cám dỗ ngay từ bên ngoài, thành ra cái thịt hay cái đồ mỡ rồi chiên đồ gia vị nó hấp dẫn mình bên ngoài, thấy không? Cũng giống như mình có đồ giả mình trình bày ra, không có đồ thiệt mình do mình cất giấu ở trong đó. Thành ra đừng bị cám dỗ, cái nào mà càng đồ giả bao nhiêu là càng bị lừa bấy nhiêu, càng bị dụ bấy nhiêu, càng quảng cáo nhiều bấy nhiêu, còn đồ thiệt không cần quảng cáo.
Rồi, còn câu nào nữa không?
Une autre question. Tại sao cái số lần đi cầu lại quan trọng hơn là cái lượng khi mình đi?
Thật ra thì cái số hay cái lượng cũng quan trọng, nhưng mà cái số lần nó quan trọng ở chỗ nào, tức là nó mở ra được ha. Khi nó mở ra được thì nó làm cho mình thông, nó sẽ không có bị cái áp lực nó dội ngược trở lại, đúng không? Còn khi mà nó đã thông ra rồi á, thì nếu nó có nhiều nó ra nhiều, nó có ít nó ra ít. Còn khi mà nó đã bị bí lại rồi á, thì ít nó cũng không ra, đã đành rồi, mà nhiều nó cũng không ra được đó. Thành ra trước hết là mình phải cần quan trọng với số lần để nó mở cửa ra, mà cũng tập mở, từ cái mở đó ra thì mình mới tập mở cái tâm thức của mình, mở cái nhận thức của mình ra. Cho cái người mà bị mãn kinh đó, là mình sẽ niệm cái số 16 á.
Cái những cái đồ mà đông lạnh đó có tốt không thầy?
Không. Cái nhất là chết, cái thứ hai là âm, nó đã chết là còn cực âm, tức là chẳng hạn như đồ mà đồ đóng gói đóng hộp á, thấy không? Tức là nó chết nhưng mà nó còn dương. Còn cái đồ đông lạnh đó, tức là tùy, tức là trừ một vài cái loại, tức là chẳng hạn như trái cây. Trái cây thì khi mà mình lấy ra liền, mình đông lạnh liền ngay lập tức đó, thì nó còn được đó. Chứ còn là chẳng hạn như thịt cá hay những cái thứ khác, tức là thứ đồ protein đó, nha, đồ protein là chất béo thì không được. Đó chỉ là một số những loại trái cây mà nó trái mùa thì mình đông lạnh liền ngay lập tức thì mình cần giữ được nó, mà cũng không để quá lâu. Rồi thôi, mình nghỉ việc ăn ở đây.